sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 8. Hôm nay là ngày thứ 9 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Quý vị có an lạc không? Lạc là đậu phộng á. Ăn lạc. Kính thưa đại chúng, nãy giờ quý vị nghe Thượng tọa Quảng Điền ca quá chừng, làm ở trong đó mình ốp dột. Ốp dột là mắc cỡ. Trong 9 ngày qua mình đã sống với nhau như một dòng sông. Một dòng sông á là mình đi về cùng một hướng, cho nên chúng ta thường gọi nhau là đạo lưu. Thường thường các bằng hữu với nhau trong đạo tràng tu học, chúng ta thường gọi nhau là đạo lưu. Lưu là một dòng sông đi một chiều. Thí dụ như 5 giờ sáng báo chuông thì mọi người cũng cùng thức dậy. 6 giờ báo chuông thiền, mọi người cùng ngồi thiền. Ăn cùng ăn, học cùng học, tu cùng tu. Như vậy thì lại trong 9 ngày qua chúng ta sống với nhau như một dòng sông. Mà khi mà một cái dòng sông mà trôi mạnh như vậy thì nó có khả năng đưa mình đi về cái nẻo đường tốt. Cho nên tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Quý vị nhớ câu đó không? Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Trong những ngày, trong suốt 9 ngày qua đó, tất cả chúng ta được tắm mình ở trong giáo pháp. Chúng ta được gội nhuần ở trong cái ánh từ quang của chư Phật. Mình ăn chay. Mình tất cả mọi việc làm của mình cũng đều chay hết, không có gì mặn hết. Pháp là con đường sáng dẫn người mình, dẫn người thoát khỏi mê. Suốt 9 ngày nay, lỡ mình bị mê thì có chuông tỉnh, phải không? Lỡ mình thất niệm, mình làm ồn thì tự nhiên có một tiếng chuông thỉnh lên. Đó, pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê. Khỏi mê là khỏi đó đó. Một người bạn của mình lỡ sơ ý, mình tỉnh giác người đó, dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, sáng ra ngồi thiền cũng đẹp, đắp y ôm bát, khất thực dùng cơm cũng đẹp. Bây giờ đây ai chưa biết bát ấn cúng dường nè, biết hết chưa? Tới hồi biết bắt ấn cúng dường, tới hồi biết đắp y cái hết ngày. Mới những ngày đầu đắp y chưa có quen, còn lượm thượm. Hôm nay y đó đầu đắp đã chỉnh đẹp rồi thì hết ngày. Phải không nè? Cho nên mau lắm. Mình giờ mình về nhà mình cũng tập làm sao mình sống. Thân tuy ở tại gia nhưng mà tâm mình cũng có một phần xuất gia. Quý vị nhớ có bốn cách xuất gia đó. Thân tại gia mà tâm xuất gia. Có khi tâm xuất gia, có khi thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có khi tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia. Và có khi rất dở là thân và tâm đều không xuất gia. Như vậy thì mình sẽ tự kiểm mình trong những ngày qua, mình thân thì xuất gia mà tâm có xuất gia chưa? Còn nếu tâm mình còn khởi phiền não, giận người này, hờn người kia, trách người nọ, tức là mình chưa thật sự xuất gia. Bởi vì cái nghĩa của chữ xuất gia, một trong ba cái nghĩa của chữ xuất gia là xuất phiền não gia. Mà mình chưa ra khỏi phiền não, mình còn trách móc, mình còn hờn giận, thì mình chưa đủ cái nghĩa đó. Mà nếu chưa đủ thì mình phải phát cái tâm hổ thẹn mà sám hối. Quý vị nhớ, trong bảy cách sám hối, mà một cái phương pháp sám hối mà khi mà muốn làm lễ sám hối đó, phải khởi một cái tâm tàm quý. Tàm quý là sao? Tự mình hổ với mình, tự mình cũng thẹn với người. Mình hổ với mình là mình đã để thì giờ 10 ngày, mình đã nói với chính mình là mình đi xuất gia gieo duyên giải thoát. Mình đã để hết tâm tư thì giờ của mình vào đây, để với một cái ý nghĩa là xuất gia gieo duyên. Mà mình chưa làm được thì mình kiểm lại mình, mình xét lại mình, thì mình tự thấy mình phải hổ với chính mình. Rồi khi mình nhìn thấy những đàn na tính thí, kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, làm lụng vất vả, nấu cho mình từng bữa ăn, chăm sóc cho mình từng ly nước, thì mình lại thẹn với người. Mà có hổ như vậy, có thẹn như vậy, thì sự sám hối của chúng ta mới thiết tha. Mà sám hối có thiết tha thì tội mới tiêu mòn, đức mới tăng, phước mới trưởng. Phước đức nó tăng trưởng từ đâu? Từ cái sự chúng ta biết phản chiếu lại mình, tu là có nhiêu đó thôi. Tu là mình làm sao mình có đủ thì giờ để mình nhìn lại mình. Trong một cái bài sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chọc chồng nghiệp quấy, có thừa núi cao. Thừa đó nha, chứ không phải núi cao đâu, thừa một núi nữa. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là máu thịt muôn thay tạo thành. Đó, mấy ngày nay mặc dù mình ăn chay chứ mình còn sát sinh không? Còn. Chiều ăn xong rồi đi bứt hết mớ ra không? Không? Thật ra thì ăn chay vẫn có sát sinh. Nhưng mà cái sát sinh giữa cọng rau và sát sinh với một con vật á, thì cắt cọng rau nó đỡ tội. Chứ còn cây cỏ ta đang sống, mình cắt, mình vô, mình luộc, mình xào, mình nấu, mình ăn cũng có tội đó. Phải không? Nhưng mà vì cuộc sống phải nuôi thân, cho nên mình phải mượn một cái sống của người khác để nuôi mình. Nhưng mà mình biết đo, biết so, biết cân, cái nào nó nhẹ hơn thì mình tạm dùng. Chứ mỗi một cử chỉ, mỗi một cái bước chân mình đi thôi, mình đã lỡ đạp con kiến, con trùng, con gián, con dế rồi. Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào mình cũng cảm thấy con người mình nó tội lỗi, không phải. Nói như vậy để mà làm gì? Để mình thấy rằng trong chúng ta ai cũng còn có những cái sơ thất, ai cũng còn có những cái tội khinh. Có thể thổi tội trọng thì không tạo, nhưng mà tội khinh thì có. Mà đã là tội khinh tức là tội sơ ý, mà tội sơ ý thì chỉ cần phát tâm sám hối là được. Thí dụ bây giờ tới giờ báo chúng đi ngồi thiền, mình gấp quá cái mình lấy nhầm cái áo của chị bạn đồng đạo mình mặc vô, cái đó là gì? Sơ ý. Và cái người kia trách thì mình chỉ cần chắp tay, em xin sám hối với sư tỷ, tại em sơ ý. Vậy là được rồi. Mà nếu người kia mà còn trách, nói cái chị này, cái anh nọ không có để ý này, thế mà nói một ngày không đủ tranh thủ nói đêm. Nói một người chưa đủ nói nhiều người nghe nữa, thì như vậy mình chưa có thật tâm hỷ xả. Mình phủi cái tóc là để làm gì? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền. Mà bây giờ con chút mà ưu mà phiền thì chưa phải. Cho nên quý vị nhớ cái bài kệ mà thật sự khi phủi tóc đó, thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh vĩnh viễn xa lìa phiền não, rốt ráo đi đến chỗ vắng lặng, tịch diệt. Tịch là vắng. Đó. Rồi mấy ngày nay quý vị được giải thích là sa di có mấy nghĩa đó. Phải không? Sa di là tức từ, là dứt ác, làm lành. Rồi cái nghĩa thứ ba là cầu tịch, cầu cái sự vắng lặng. Bây giờ mình có được môi trường tốt rồi nè. Ở môi trường này là môi trường vắng lặng đúng không? Yên tĩnh vô cùng. Nhưng mà coi chừng mình chưa vắng lặng ở đâu? Trong tâm mình. Mình ở nơi vắng lặng mà thật sự mình chưa vắng lặng. Ở cái chỗ giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, quý vị nhớ bài sám hối đó không? Ừ. Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc nè. Đắp y, y giải thoát đó, mà vừa đắp mà vừa cầm ràm. Y gì, cái chị này chứ lựa cho tôi cái y dài muốn chết. Cái chị thì chứ lựa cho tôi cái y chật cứng. Cái chị này chứ lựa cho tôi cái giả xấu ồn. À, y giải thoát mà thật sự còn cầm ràm thì chưa giải thoát. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên á, nhiều khi mình tránh được cái thô, nhưng mà những cái tế đó mình không thoát. Rõ không? Pháp Hòa đâu có tới phòng quý vị đâu mà Hòa nghe hết. Tại sao quý vị, tại sao Pháp Hòa nghe quý vị biết không? Không có ai mét đâu, đừng nghi. Nhưng mà tại em cũng thế. Tại em cũng thế cho nên em biết hết. Mỗi lần mà đắp cái y, cái nhìn y thầy Pháp Ân ấy, trời mướt quá. Y thầy Pháp Ân mướt hơn y mình. Thành thử mình tự mình thấy sao mình bần tăng thứ thiệt. Đó, cho nên á, mình nhìn lại mình á, thì mình mới thấy mình còn nhiều cái để mình tu lắm, nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì mình cứ nghĩ là như vậy là tu rồi nè, như vậy là tu nè, nhưng mình làm được những cái thô bên ngoài thôi. Nhưng mà những cái vi tế bên trong đó, mình phải cố gắng làm sao mình thấy nó, mình khắc phục được nó. Tức là nội cần khắc niệm chi công. Quý vị nhớ Tổ Quy Sơn nói không? Thấy được cái đó, khắc được nó là công. Bên ngoài thể hiện được cái đức không tranh là đức. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Có một cái bài thơ Phủi Án Tóc Mây, tức là khen ngợi người đi xuất gia đó. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Cái bài đó Pháp Hòa có đọc cho quý vị nghe năm rồi đó. Cho nên mỗi ngày, nếu mà mình không có để ý thì mình sẽ để cho một ngày nó trôi đi oan uổng vô cùng. Đó, bây giờ là 9 ngày rồi đó. Thế cho nên lúc nào Pháp Hòa lên sinh hoạt với đại chúng thì Pháp Hòa cũng lại nhắc. Thấy không? Hết ngày rồi, hết giờ rồi mà hình như giận mình không hết, phiền mình không hết. Cho nên ngày mai đó mình làm lễ xả giới. Thì bây giờ mình tối nay á, mình để một chút thì giờ ra để mình kiểm lại tự bản thân mình. Trong 9 ngày qua mình đã tu tập như thế nào? Mình còn hờn ai không? Mình còn phiền ai không? Mình còn trách ai không? Nếu còn thì tự tâm mình đêm nay phải sám hối. Sám hối như vậy thì lòng mới nhẹ nhõm. Trước mắt mình là một bầu trời thênh thang, thì ngày mai mình có thực hiện cái lễ xả giới, công đức mình mới trọn vẹn. và công đức của người đồng tu của mình cũng trọn vẹn. Đó là Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng. Đêm nay mình đã qua cái giờ thiền rồi, bây giờ mình sinh hoạt Phật Pháp, rồi tối nay mình để một chút thì giờ. Bây giờ mình chuẩn bị nha, ngày mai đó mình sẽ gởi áo cà sa lại, chiều mai mình bắt đầu chuẩn bị khoác chiến bào. Bây giờ là mình một chiến sĩ bắt đầu tiếp tục xông pha ngoài những cái chiến trận. Phải không? Mình phải lướt những cái cơn bão ngoài đời. Mấy ngày nay chứ bão trong chùa nó không đến nổi. Bão nó cũng còn chay lắm. Nhiều khi hờn giận nhau chút ít vậy, do sắp kinh, mình muốn sắp kiểu này, người kia muốn sắp kiểu kia, rồi như thế này thế kia đó. Nhưng mà cái này ở trong này nó so với ngoài kia nó không ăn thua gì hết. Coi vậy chứ trong này cũng còn có học luật, học giới, học uy nghi, phép tắc, cho nên cũng còn hỷ xả, cũng còn tha thứ. Chứ bên ngoài nhiều khi mình làm lần cái không tha, người ta còn giận mình hơn nữa. Cho nên ngày mai đây, khi mình xả giới rồi, thì tâm nguyện của mình cũng phải vậy. Con xin nguyện, hôm nay con gieo duyên được một lần, con cảm tạ Tam Bảo đã bảo hộ cho con tu tập trong 10 ngày qua. Và con xin nguyện với Tam Bảo, dù bất cứ nơi nào, dù bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng một lòng tinh tấn tiến tu và không bao giờ lui sụt trên con đường học đạo, tu đạo, hành đạo. Mình phải phát cái nguyện thì năm tới khả dĩ mình còn đủ cơ duyên mình đi nữa. Còn thiệt sự ra nếu mà mình tu, mình cảm thấy rằng cái này nó hơi chán nè, cái này nó không có thuận tiện, mà mình có nhiều những cái high expectation đó, tức là những cái đòi hỏi cao đó, thì có thể không thấy mình nữa. Còn mình đi tu á, vì cái chí nguyện giải thoát cái phiền não, cái sanh tử, thì những cái lặt vặt nó không là bạc là gì đáng để nó trùng bước của mình. Cho nên là tối hôm nay Pháp Hòa được gặp đại chúng, và Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ và nhắc nhở với quý vị, để ngày mai sau khi chúng ta qua đường xong đi kinh hành, thì khi chúng ta trở về chánh điện đây thì sẽ là lễ xả giới. Thấy không? Thì tối nay mình ngồi lại, hay mình tìm một cái nơi nào yên tĩnh, thậm chí ngay ở trên cái đơn của mình. Quý vị biết cái đơn nghĩa là gì không? À, cái đơn là cái giường mình ngủ đó. Nhưng mà tại sao kêu đơn? Đơn là chiếc, đơn là lẻ. À, bây giờ cái đơn này sang hơn đơn hồi xưa nhiều nha. Đơn ngày xưa là một cái hộp, giống như là một cái rương hả? À, như cái rương vậy đó. Là ở trên là một tấm dáng mình ngủ, rồi mình dở lên thì ở dưới đó mình để mền, để gối, để những cái vật dụng của mình đậy lại. Mỗi người có một cái đơn. À, còn cái phòng mình ngủ đó đúng ra phải gọi là cái liêu. Liêu phòng á. À, ví dụ như quý vị thấy không? Xin quý vị đồng đứng lên để cung tiễn chư tôn đức trở về hậu liêu an nghỉ. Nếu mình gọi là, nếu mình dùng từ ngữ của nhà chùa đó, thấy không? Phòng thì gọi là liêu, giường ngủ kêu đơn, y thì phải là đắp, đắp y. À, còn y mà mới cắt ra chuẩn bị mà đóng kêu đóng y, đóng là may đó. À, cái y này tôi mới đóng đó. À, đóng y tức là may y đó. À, quý vị nào trong thời gian 10 ngày ở đây có cơ hội làm hương đăng chưa, có cơ hội làm hành đường không, có cơ hội làm vệ sinh không? có cơ hội làm những cái công việc của một người xuất gia cần phải làm. Nếu mình thực hiện được những cái đó, còn nếu như mình bệnh không làm được, phải không? Không có sao hết, tùy hỷ. Tùy hỷ tức là mình bệnh, mình thấy người khác làm, mình tùy hỷ theo cái việc làm của người ta. Công đức nhau giống nhau. Mà cái người làm á cũng không có buồn phiền cái người không làm gì, người ta bệnh người ta mới không làm, chứ người ta khỏe người ta cũng làm. Mà sống được như vậy đó là người nào cũng có công đức và người nào cũng tu hết. Người làm cũng tu, tu cái hạnh gì? Hạnh hoan hỷ với cái việc làm của mình. Còn người không làm mà thấy người khác làm thì tu hạnh tùy hỷ. Người làm thì hoan hỷ, người không làm tùy hỷ. Công đức giống nhau. Hôm nay mình tiếp tục học về 28 giới khinh của tại gia Bồ Tát. Hôm trước mình nói về giới thứ ba là chăm sóc cho bệnh nhân. Bữa nay mình nói về giới thứ tư là tùy nghi bố thí. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ, xa cơ thất thế đến sinh, mà không chịu tùy nghi hỷ xả bố thí cho ít nhiều, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Lại cũng không biết khởi tâm tàm quý sám hối, thì phạm tội ô uế giới thể. Mình tu Bồ Tát hạnh đó, là mình thấy người nghèo khó, mình tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình cho. Cho nên trong này dùng cái chữ là tùy nghi. Tùy nghi có nghĩa là mình thấy người ta, cái nhu cầu của người ta cần cái gì và khả năng mình đáp ứng được cái gì, mình cũng tùy theo cái cần của người ta và mình cũng tùy theo khả năng của mình mà mình phương tiện bố thí. Nếu nói theo tinh thần của Bồ Tát á, thì người đến sinh là người đang ban ơn cho mình, mình là người đang van xin người khác. Van xin cái gì? Van xin được cho. Bởi vì nếu mình phát cái nguyện bố thí mà không ai đến xin thì lấy gì mình cho? Cho nên nếu với cái nhìn sâu rộng của Bồ Tát thì phải thấy người nào đến xin mình là người đó là người đang cho ơn mình đó, đang làm ơn cho mình đó, thì giúp cho mình thực hiện được cái hạnh bố thí. Ngày xưa ông Thánh Gandhi á, có một hôm ông đi tàu lửa, thì trong khi mà gấp rút quá thì ông bước lên cái toa xe lửa thì ông làm rớt lại một chiếc giày. Thì trong khi mà leo lên được chiếc toa xe lửa đó rồi thì ông lột chiếc giày còn dính lại trong chân, ông quăng trở lại cái chỗ hồi nãy. Thì người ta mới nói: ủa sao cái ông này ông lạ lùng vậy? Người ta hỏi ông. Thì ông mới nói: bây giờ tôi làm rớt một chiếc giày mà cái người lượm được một chiếc giày cũng không xài được, tôi giữ là một chiếc giày tôi cũng không xài được, thì thôi lột luôn chiếc này giục lại để người ta có lượm, người ta lượm được đâu người ta xài cho nó khỏe. Quý vị thấy không? Người có trí mới lanh được như vậy. Người có cái lòng từ bi sẵn cho nên mới được như vậy. Cái đó gọi là tùy nghi bố thí. Tùy nghi là sao? Rõ ràng giữ lại một chiếc cũng không xài được, người kia lượm được chiếc cũng xài được, thôi sẵn dịp đây ai được thì cho luôn. Ở trên chùa Pháp Hòa thấy chiều chiều chủ nhật mà một ai mà phô lên chùa mỏi thưa thầy trên chùa còn đồ chay không á, hết Pháp Hòa cũng nói còn nữa. Chi biết không? Để người ta chạy lên chùa. Rồi trong khi mà người ta lên á là Pháp Hòa đi xuống tủ qua lục cái gì còn trong tủ cho người ta. Bởi vì người ta được một bữa chay lạc á, mình cũng phải mừng. Cho nhiều khi chùa hết và cũng nói còn. Còn rồi phát quà đi xuống mà lục, nhiều khi còn mấy thức ăn của chùa đó, quý thầy nấu ăn thì đâu có ngon bằng nấu để mình phát hành. Nhưng mà mình cho người ta, nhưng mà mình nói rõ ràng cái này không có bán. Quý vị thích ăn chay chùa tặng, nhưng mà nói trước không có ngon bằng, quý thầy ăn đơn giản. Hồi đó phải qua đi học, nhiều bữa chủ nhật còn lại chút bánh hay chút gì đó mang lên, thì mấy người bạn học cùng lớp đó, biết cái số tủ của Pháp Hòa, mở tủ lột ăn. Và ăn xong còn viết tờ giấy để lại nó cảm ơn chú Tiểu. Nhưng mà mình vui vô cùng là tại vì người ta ăn chay. Và đồ chay của mình mà người ta thích là mình phải mừng, phải không? Cho nên tùy nghi bố thí, thấy ai ăn được mình phải mừng. Mình làm được gì cho người khác mình phải vui. Cho nên một cái vị Bồ Tát mình tu là mình phải hỷ xả. Nói như vậy không có nghĩa là cái người đến xin lợi dụng nha. Nó thấy ai có gì nó chị thọ Bồ Tát rồi, phải không? Cho nên nhiều khi bị cái màn này mà ai thọ Bồ Tát rồi giấu dữ lắm. Sợ người ta biết mình thọ Bồ Tát, người ta đến ta xin, xin mà không cho mệt lắm á. Không có lợi dụng. Cần mới xin. Mà nếu mà không cần mà xin là tham nha. Không cần mà xin là phạm tội tham. Cho nên không có lợi dụng. Nói anh đó Bồ Tát đó lại xin. Chị kêu Bồ Tát lại xin, không được. Cho nên trong này cái chữ tùy nghi là quý vị phải để ý. Mình tùy nghi là người xin là vì cần mới xin. Còn người cho là có mới cho. Có mới bố thí được. Còn nếu mình biết mình có dư mà tại ghét không cho. Cái đó gọi là gì? Có phải Bồ Tát không? Không. Cái đó gọi không phải là người biết hỷ xả bố thí. Nhưng mà nếu mà lỡ một cái giây phút nào đó mình phản ảnh là trời ơi, cái này là hồi nãy đây nè, là do cái tâm giận hờn mình không cho đó. Tà mũi trong này nói rõ nè, nếu không biết khởi tâm tà mũi sám hối thì phạm tội. Tức là giới khinh là anh sơ ý thôi. Hồi nãy cái chánh niệm anh nó đi chơi, cho nên cái thất niệm hờn giận anh nó còn trấn ngự đó, cho nên anh không cho người ta. Nhưng bây giờ cái chánh niệm trở về thì anh thấy rõ đó là việc làm sai, phải tàm quý sám hối thì tội mới hết. Tội khinh mà, khinh là tội nhẹ, do sơ ý thôi, do thất niệm thôi. Cái giới thứ năm là không kính chào các bậc tôn túc thiện tri thức. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại đức, U Bà Tắc, U Bà Di, bạn đồng học, đồng hành, cho đến các bậc tôn túc thiện tri thức, mà không khởi tâm cung kính đứng dậy chào hỏi lễ lại tiếp rước, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước. Cái giới này là dạy cho chúng ta phải biết cái tâm khiêm cung. Nếu thấy các bậc trưởng lão, trưởng lão tức là những vị niên cao, lạp trưởng, chữ lạp này là giới lạp đó. Có nhiều khi á quý vị biết không, nếu mà đứng ở trên cái mặt giới tướng á, thì một vị mới thọ tỳ kheo một ngày với vị thọ tỳ kheo 100 năm giống nhau. Bởi vì thọ tỳ kheo là giống nhau. Nhưng mà cái vị mới thọ, cái vị tân học phải biết rằng tuy mình với vị kia là cùng đồng một giới thể, nhưng mà cái người kia đi trước mình, cái người kia có tuổi hạ cao hơn mình, mình phải sanh tâm cung kính. Mà tổ Quy Sơn Quở trong Quy Sơn Cảnh Sách, bất kính niên cao lạp trưởng, không có kính trọng những cái người tuổi cao hạ lạp nhiều. Cho nên đối với các bậc trưởng lão, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho người nào mà mới vô tu, mới xuất gia, thì phải quý trọng kính những cái người đã tu hơn mình, tu lâu hơn mình. Nhưng mà ngược lại, cái người tu lâu á, không có được sanh cái tâm khinh mạng người đó. Tức là nói anh này mới tu có mấy ngày mà biết ất giáp gì. Nói như vậy là mình khinh rẻ người khác, không tốt. Trong này nói hay lắm. Phải kính các bậc tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tỳ kheo là quý thầy, tỳ kheo ni là quý sư cô. U bà tắc là các vị nam cư sĩ, u bà di là các vị nữ. Các bạn đồng học, quý vị có phải là người đồng học không? Quý vị có phải là người đồng hành không? Tới giờ vô lớp ai cũng học giống nhau là đồng học. Ai cũng hành trì 10 giới sa di trong 10 ngày này giống nhau. Rồi trở về cái đời sống bình thường là cư sĩ tại gia thọ 5 giới giống nhau. Cũng học giống nhau hết, gọi là đồng học đồng hành. Các bậc thiện tri thức mà không khởi tâm cung kính. Chữ cung, chữ thường thường ấy, mình phải có cái tâm cung kính. Cung á tức là mình cúi xuống, cong người mình lại. Thấy không? Chữ kính là lễ kính. Thường thường mình lễ kính là mình phải làm sao? Mình phải cúi đầu chứ mình phải cong người mình lại. Quý vị thấy người Thái Lan không? Gặp nhau là ngay là người Miên, người Thái. Gặp nhau là cong người lại xá chào. Người Ấn Độ cũng vậy. Cho nên nhiều khi mà Pháp Hòa mà bất đắc dĩ mà phải ngồi ở cái chỗ nào mà bị người ta lễ là mình ớn lắm. Cho nên lúc đó phải cong người lại. Thay vì Pháp Hòa lạy xuống thì không tiện. Cho nên ngồi ở trên ghế vậy chứ cong lại. Đó là tượng trưng cho cái tâm khiêm cung mà bữa nay mới nói cho đại chúng biết. Có người hỏi rồi, nó sao mỗi lần thấy Phật tử lại thầy cong lại. Mà họ nói chữ cong rồi nói teo. Pháp Hòa nói không phải, tại vì mỗi lần mà nhận lễ của Phật tử thì tự mình cảm thấy mình không có đủ cái đức, cái phước để mình nhận, mà bây giờ lỡ ngồi trên đó rồi không biết làm sao, thì thôi bây giờ mình phải cong người mình lại, mình cung kính trở lại. Chữ cung là vậy đó. Thí dụ như hồi xưa mà mỗi lần mà cúng lễ rồi xong cái kiền thành khởi thân lễ tam bái lễ rồi, cái người ta hô lên cúc cung lễ từ nhi thói. Phải không? Cúc cung tức là mình chắp tay lại khiêm cung, cúi người lui ra, lễ từ nhi thói. Cho nên mình lễ Phật cũng vậy. Lễ Phật ba lễ rồi mà muốn biểu lộ cái sự cung kính của mình, lùi một bước rồi mới xoay lưng. Ít nhất là một bước. Thường thường ở trên chùa mà mỗi lần mà xá tổ xong, trước khi mà lên chánh điện, xá đại chúng rồi xoay lên xá tổ, trước khi bước đi thì Pháp Hòa lùi một bước rồi qua mấy bước. Cái đó là biểu lộ cái sự khiêm cung. Không cần đóng kịch, không cần làm màu. Mình tu là mình tu cho mình. Không phải con người rồi mình mới lùi, con người mình tiến. Con người cái mình giả bộ, mình nói không sao đâu chị, chị cứ mắng vào mặt em đi. Em tu mà em có lỗi, chị cứ la rầy em đi. Không có, mình thiếu điều mình muốn lại. Mình nói muốn cái gì? Muốn làm anh chị bự à? Chị đừng có quên, chị là lạ nước lạ cái nha. Chữ khiêm cung, chữ khiêm á là nhún nhường, thấy không? Chữ cung là kính cẩn, cho nên ta kêu là khiêm cung. Còn nếu mà cái người đó tự không dám nhận mình thì gọi là khiêm tốn. Chữ tốn là gì? Tốn là kém. Ý nói là tôi là người biết nhún nhường và tự lúc nào cũng thấy mình kém hơn người. Thì Thường thường nói trời ơi anh khiêm tốn, có nghĩa là anh là người lúc nào cũng nhún nhường và tự coi mình kém hơn người khác. Tự coi mình kém hơn người khác kêu là khiêm tốn. Còn nếu mà mình nói chuyện với người mà luôn luôn mình xưng hô với người một cách nhỏ nhẹ thì gọi là khiêm xưng. Khiêm nhường, nhún nhường mà xưng hô. Thí dụ như người đó là đáng em thì mình gọi em, mình xưng chị. Hay là mình nói em, mình xưng anh. Ví dụ mình mày với tao là không được. Thường mà thân lắm thì ta nói vậy, nhưng mà thật sự nó cũng không đẹp đâu. Lâu ngày nó quen miệng. Cho nên cái dễ thương nhất là em ơi em hoan hỷ lấy giùm chị cái này. Em mày mà lấy giùm tao cái này, nghe nó khác liền à. Thân thì thân, nhưng mà lâu ngày cái tự nhiên nó tạo ra một cái gì đó nó không đẹp. Ở trong chùa, ở trong cái đạo tràng với nhau. Rồi lời nói mà nhẹ nhàng từ tốn là khiêm từ. Mình nói chuyện với người mình xưng hô nhỏ nhẹ là khiêm xưng. Lời nói của mình lúc nào cũng làm cho người khác dễ chịu là khiêm từ. Thí dụ mình gặp một cái người bạn của mình ngồi kế bên, thấy có vẻ mệt quá. Mình nói thôi bữa nay thấy chị có mệt lắm, thôi chị về phòng nghỉ đi. Hôm khác chị nghỉ khỏe rồi chị ra. Khiêm từ. Mình nhéo người kia, nghiến răng lại. Đang nghe Pháp đấy không? Mô Phật. Thấy không? Cho nên mình phải có cái khiêm từ. Ai cũng có mệt mỏi hết. Thậm chí là mình chỉ ngồi không thôi cũng mệt như thường chứ đừng nói. Thậm chí mà đừng nói là cái người mà người ta thức khuya dậy sớm ta lo cho chúng. Mình sống trong chúng á, mà mình biết rải lòng mình như vậy đó, cái đức mình nó sanh, cái phước mình nó tăng. Và mình là cái người mô phạm để lãnh đạo, vì luôn luôn mình biết chan rải tới người khác. Các bạn đồng học, đồng hành, cho đến các bậc tôn túc thiện trí thức, không khởi tâm cung kính, đứng dậy chào hỏi lễ lại. Cho nên thí dụ mình đang ngồi chơi mà gặp một bậc tôn túc đi tới thì mình đứng dậy chắp tay xá chào. Có nhiều khi cái này là không phải Pháp Hòa biết, mình không cố tâm. Vì mình, nhưng mà mình nghĩ đơn giản lắm, mình nghĩ quen quá, thân thiết quá mà đâu cần. Cho nên nhiều khi ở Việt Nam mình có cái danh từ gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh là vậy. Tức là nhiều khi cái vị thầy mà gần gũi mình hàng ngày đó, thấy thường quá rồi có đôi khi mình quên giữ lễ. Mà chính cái quên giữ lễ đó lâu ngày mình đi tới đạo tràng khác đó, mình cũng quên luôn. Cho nên mình giữ lễ được đó, thật sự không phải lợi cho cái người kia đâu. Lợi cho mình đó. Còn cái người kia, nếu mình khiêm cung như vậy thì người kia tự cảm thấy không xứng đáng thì người kia phải nỗ lực tu. Cho nên một cái vái chào của mình đó, nó nuôi dưỡng cả hai. Bản thân mình đó, là mình thực hiện cái tâm khiêm cung, nhưng bên cạnh đó mình giúp người kia tinh tấn. Ngày xưa có một cái chú tiểu trong chùa, chú ngồi thiền mà chú hay khởi tâm. Nhưng mà trong chùa có một bà cụ tu hành có chứng đắc. Cho nên á, là mỗi lần mà cái chú này ngồi thiền mà khởi cái gì á, là bà biết hết. Bà đáp ứng hết. Cho nên cái chú này chú sợ quá, chú không dám nghĩ bậy. Có một bữa chú ngồi thiền về nè, chú thèm bánh mì cà ri. Thì ngày hôm sau bà cụ này đi xuống bếp nấu cà ri bánh mì đem lên, chú giật mình. Trời ơi, hồi sáng mình ngồi thiền mình thèm cà ri mà bây giờ được cà ri ăn. Chú mới thử lại thì chiều chú ngồi thiền thì chú nhớ rau muống xào. Chiều chú có dĩa rau muống xào. Sợ quá. Vậy là bà này có tu, có có chứng thôi. Đừng có nghĩ tầm bậy bà biết là chết mình đó. Đó, quý vị thấy không? Cho nên á, một cái hành xử của mình á, không phải tu cho mình không đâu, mà cùng một lúc mình đang sắp tấn người kia. Thế giờ bây giờ cho nên quý vị nhớ không? Mỗi lần mà quý vị mà cúng dường cho quý thầy coi, là quý thầy nhận cái trách nhiệm. Trời ơi, mình thọ của cúng dường nè, mình tu lơ tơ mơ là tội chết chứ phải ráng tu. Cho nên khi quý vị cúng là quý vị hành cái ý nghĩa bố thí cúng dường. Nhưng mà quý thầy mà nhận đó, là quý thầy phải làm sao? Phải tinh tấn mà tu. Cho nên cái chữ cúng dường nghĩa là gì? Cúng dường nghĩa là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Dưỡng nuôi không phải nuôi cái thân, cái xác cái người đó, mà dưỡng nuôi cái đạo lực, cái đạo hạnh của cái người kia. Cho nên mình nói dạ con xin cúng dường thầy, có nghĩa là con xin cung dưỡng cho thầy, cung cấp cho thầy cái này để dưỡng nuôi cho thầy, nuôi cái giới thân huệ mạng, chứ không phải nuôi cái thân xác bình thường. Nhưng mà phải mượn cái thân xác bình thường này để tu, để tăng trưởng cái giới thân huệ mạng. Cho nên một cái xá chào của chúng ta đó không có lỗ đâu hết, mà lời dữ lắm. Lời là ở cái chỗ là mình vừa thực hiện được cho chính mình, mà mình còn làm được một cái việc là gia tăng cái sự tinh tấn cho người. Học được như vậy rồi thì từ đó về sau gặp ai mình cũng khởi tâm xá chào. Có nhiều khi mình sơ ý, ngồi chung một bàn vậy nè, mấy chục người, cái mình lựa một hai người mình quen, cái em về nhé anh, em về nhé chị, hai ba người thôi, còn mấy người kia mình không nói gì hết, thì người ta trách liền. Thật sự ra đó, cái này nó tế nhị lắm. Nhưng mà cái hờn, cái buồn, cái phiền não nó từ đựng cái chuyện đó mà nó sanh. Nếu mình muốn tổng quát, A Di Đà Phật xin chào tất cả đại chúng, em xin đi về yên chuyện. Còn mình muốn chứng tỏ là tôi không thích anh đó, cho nên mình kêu đích danh nè, chị Diệu Xoài, Diệu Bưởi, Diệu Bông em về nghe, còn mấy Diệu kia mình không ngó, không được. Để rồi nói như vậy rồi đại chúng để ý coi. Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi vậy mình tự cảm thấy khó chịu quá. Khó chịu là mình chưa có hướng dẫn đủ. Mình tự mình trách mình, cái bản thân mình chưa làm tròn cái trách nhiệm của mình. Chứ không trách cái vị kia. Cho nên nói với Bồ Tát á, không có phải là cái chuyện để mình thọ giới để rồi mình xưng mình là Bồ Tát, mà mình thọ giới để mình tự mình thúc liễm, mình tu cho mình và mình độ cho người. Thọ giới như vậy giới mới đắc. Còn nghe thọ Bồ Tát, mình ham cái danh Bồ Tát mình đi thọ, thật sự ra rất khuyến khích. Nhưng nếu mình lỡ sanh cái tâm mà thọ Bồ Tát để mình được cái danh của Bồ Tát thì không nên. Hay là thọ thập thiện, hay là đi thọ sa di, hay là thọ tỳ kheo, bất cứ thọ cái giới gì. Và chúng ta cứ nhớ là chúng ta thọ giới đó để chúng ta cột thắt thúc liễm thân tâm của mình, tấn tu đạo nghiệp cho mình và tấn tu cho người. Chứ không phải để mình đi phô bày cái danh vị Bồ Tát của mình. Cho nên càng thọ giới cao thì tâm khiêm cung phải càng lớn. Tu nhiều chừng nào, tu cao chừng nào thì cái sự khiêm cung mình phải càng cao hơn nữa. Như vậy mình mới đủ là một đấng mô phạm. Mô phạm là gì? là cái mẫu mực để cho người nhìn theo đó. Người này là cái mô hình phạm hạnh để người khác nương theo. Cho nên nhiều khi quý vị thấy ha, mình bắt tay lên cúng dường, cái người bên cạnh mới tới ngày đầu đâu biết đâu, nhưng mà nhìn mình nè, mình bắt cái ấn vầy, để cái bát vầy, bắt cúng dường ta làm theo đó. Cái hình ảnh vậy là mô phạm. Mình lên mình ngồi tụng kinh trang nghiêm, mô phạm. Cho nên nếu mình gặp cái người kia mình đứng dậy. Còn thí dụ như đồng đạo với nhau, gặp nhau, A Di Đà Phật, xin chào tất cả, xin chào đại chúng. Nếu mình mới bước vô chùa, mọi người đang ngồi làm công việc đó, bây giờ mình chào từng người nhiều quá, thì mình xin chào đại chúng. Mỗi lần Pháp Hòa từ ở trên lầu đi xuống, đại chúng quý bác, quý cô đang làm công quả, thì Pháp Hòa, A Di Đà Phật, chào quý cô, quý bác. Mình đâu có cần người ta nói, mình nói mình làm thầy mà ta phải chào mình trước chứ. Không cần. Mà khi mình chào như vậy, tự nhiên mình giống như mấy chú tiểu nhiều khi đi học về quên chào thầy. Cái Pháp Hòa chắp tay nói, thầy chào con. Chú mới giật mình, ô con chào thầy. Y chang như ngày xưa mình Pháp Hòa nhớ là ông bà ở nhà dạy mình như vậy. Có nhiều khi ông bà nói chuyện với mình mà cứ dạ không à. Rồi mình mới nói, ủa sao ông phải dạ con? Nói không phải đâu, dạ để cho con nghe cái tiếng dạ đó mà con quen. Dạ theo. Hay lắm. Cho quý vị đại chúng mình nghe những cái giới này đó, đừng có khiếp sợ. Mà mình nghe những cái này á, để rồi mình thấy là ồ, những cái này là cái rất thiết thực để chúng ta tu. Mà không thọ thì không nhớ, mà không tụng thì đâu nhớ. Cho nên thọ giới rồi mỗi tháng phải tụng giới. Ai thọ giới nào phải tụng giới nấy nha. Thọ năm giới thì mỗi tháng phải tụng giới năm giới. Thọ 10 giới thập thiện thì mỗi tháng ở nhà tụng 10 giới thập thiện. Thọ Bồ Tát tại gia giới phải tụng tại gia Bồ Tát giới. Không tụng đâu có thuộc. Không thuộc lấy gì tu. Tụng ở nhà. Bây giờ giới thứ 6. Thấy người phá giới chẳng nên khinh mạng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính. Đằng này thấy tứ chúng phạm giới, lại sanh tâm kiêu mạng, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao khinh mạng. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối thì tổn phước. Rõ ràng cái tâm tư của một người có từ bi hỷ xả, thấy người khác lầm lỗi thì khởi tâm thương xót. Chứ ai đâu mà thấy người ta lầm lỗi rồi đi chỉ trích, đi bán rau, nói trời ơi cái anh đó đó, anh dở thì thế này, anh dở như thế kia, mình không phải là Bồ Tát rồi đó. Thấy người ta phạm lỗi thì mình phải nuôi dưỡng người ta. Nếu mình nói mình tự hơn họ, tức mình có cái tâm khinh mạng. Khinh mạng tức mình coi rẻ người ta, coi thường người ta, coi nhẹ người ta. Tại vì mình cho mình hơn họ. Đằng này thấy tứ chúng là ai? Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đó là bốn chúng chính đó, tứ chúng đó. Mình thấy một người phá giới, tức là họ phạm. Nhưng mà họ phạm đây á, có nhiều khi sơ ý thôi, không cố tâm. Mình nhắc nhở. Vì một người Bồ Tát á, thấy một người đồng học, đồng tu với mình, có những cái không biết mình phải nhắc. Có nhiều khi người ta mới tới tu à, ta chưa hề biết gì hết, chưa biết bắt ấn cúng dường là gì. Có nhiều khi quý vị biết không, lúc quý vị đắp y đó, thì cái móc á, cái móc y á, nó có cái miếng vải nhỏ nhỏ ngay cái móc y. Thế thì mình mới nói cái này là cái bần bà. Cái người kia hỏi bần bà là cái gì? Trời ơi, đi chùa bao nhiêu năm mà không biết. Thật sự ra có nhiều người cũng không biết cái miếng đó kêu miếng bần bà nữa. Có ai có cái y ở đây không? Đây nè, cái miếng vải chỗ này nè, nè cái miếng này nè, thấy không? Thấy cái miếng vải có cái kiểu nhọn nhọn cắt dày may ngay cái bóc y nè. Cái miếng này kêu là miếng bần bà. Tại sao gọi là bần bà? Ngày xưa tích kể là khi chư tăng đóng cho Phật một tấm y xong rồi, thì y hồi xưa đó không phải là có tiền đi ra chợ mua nguyên tấm vải về cắt may đâu, mà đi lượm vải hoặc là thí chủ cúng ngưỡng chút vậy đó, rồi ráp lại. Cái đó kêu là y bá nạp. Bá là trăm, trăm mảnh, nạp là nạp lại thành một miếng vải to, cái y bá nạp. Thì có một bà già nghèo, bà nghe người ta dâng vải may y cho Phật, thì bà cũng còn miếng, bà mới đem tới, mà lúc đó y may xong rồi. Thì các thầy mới từ chối không có nhận. Nhưng mà Phật nghe, Phật nói nhận đi. Rồi lấy cái tấm vải đó giá thêm lên trên một lớp nữa. Vì cái miếng vải này từ một người đàn bà nghèo, cho nên gọi là bần bà. Biết lịch sử chưa? Và khi mình biết được cái lịch sử rồi, khi mình biết được cái tích rồi, cái tự nhiên mình nói ồ, thì ra cái chỗ này là cái miếng bần bà. Bần là nghèo, bà là đàn bà. Dám nói bà là ông đúng không? Thì đây đó, thì khi mà ví dụ bây giờ mình, cái người kia không biết, bây giờ mình nghe được cái người đó nói như vậy, cái người kia không biết, mình chỉ hãy thôi đi quá đường. Nói dạ không, em không cần, tại em tới rồi em không cần quá gian. Ta không biết. Chữ quá là đi qua, đường là cái chỗ ăn cơm, cái chai đường. Quá đường là chỗ đi ăn cơm, mà ăn cơm một cách có nghi lễ là kêu quá đường, chứ không phải qua đường nha. Quá đường, quá là đi qua, thí dụ vậy. Rồi có khi cái chai đường ta không gọi là chai đường, người ta gọi là ngũ quán đường. Vì cái chỗ đó là cái chỗ khi mình ăn cơm mình phải thực hiện năm cái phép quán. Năm cái phép quán mà mình hay đọc mỗi buổi chiều trưa ăn đó. Cho nên cái chỗ ăn cơm còn được gọi là ngũ quán đường. Cho mình nghe như vậy cái mình nói à, ngũ quán đường là chỗ ăn cơm. Ở Việt Nam thì dùng cái chữ là trai đường. Ở bên Việt Trung Hoa thì không gọi trai đường, bên Trung Hoa gọi là ngũ quán đường. Chùa nào ở Trung Hoa chỗ ăn cơm cũng để chữ ngũ quán đường hết. Ở bên Việt Nam mình ở bàn, ở chỗ quá đường á thì thờ Đức Chuẩn Đề 18 tay. Nhưng mà bên Trung Hoa thì để tượng Phật Di Lặc. Thì nó cũng có cái tích là ngày xưa đó, Bố Đại Hòa Thượng á, một hôm tới giờ thọ trai của chúng tăng, thì ở đâu xuất hiện một ông hòa thượng mặc áo rách, đeo cái túi vải lỗ tai thật dài, leo lên cái chỗ của vị phương trượng, cái vị trụ trì ngồi. Tăng chúng mới kéo ra, ông không ra, tức quá nắm lỗ tai, nắm lỗ tai ông kéo. Kéo kéo thì cái lỗ tai cứ dài 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 ra, mà ông cứ ngồi điềm nhiên tọa thị không nhúc nhích gì hết. Thì lúc đó người ta còn định lấy cây lên nại ông ra nữa, thì vị phương trưởng bước ra nói đừng đừng, Có thể đây là một vị Bồ Tát hóa thân. Thôi giờ Ngài muốn ngồi đó, con xin nhường cho Ngài ngồi. Bên Trung con xin ngồi phía sau Ngài. Cho nên từ đó về sau, các chùa viện của Trung Hoa, trước mặt cái vị phương trượng ăn cơm để tượng Phật Di Lặc khác hơn mình. Ở Việt Nam ta thì cái chỗ ăn cơm là để cái tượng Chuẩn Đề hay là tượng Phật Di Đà. Nói chung là người Việt thì bất cứ tượng Phật gì cũng được, miễn có tượng Phật để làm cái bàn Phật ở bàn quá đường là được. Nhưng bên Trung Hoa, theo phong tục, theo cái truyền thống là phải để tượng Phật Di Lặc. Mà cái câu chuyện này nó xuất phát từ chùa Thiên Đồng ở Ninh Ba, tỉnh Triết Giang. Quý vị nào mà đi hành hương Trung Quốc tới chùa Thiên Đồng, chùa đẹp lắm, ở trên núi. Chùa Thiên Đồng, tích kể là cái chùa đó có một đồng tử từ trên trời xuống, cho nên gọi là Thiên Đồng. Đồng là đồng tử, người còn trẻ. Thì khi mà mình thấy những cái người đồng tu đồng học với mình có những chỗ chưa biết, thì mình lại lân mẫn mình chỉ bài. Có nhiều khi người ta cầm quyển kinh lại, người ta nói chị chỉ em cách tụng kinh. Thôi mệt quá, đi chùa lâu ngày mà có nhiêu cũng biết cũng hỏi nữa. Người ta không biết ta mới hỏi, chứ người ta biết ta hỏi làm chi. Mà mình giúp cho ta tụng được thời kinh, công đức mình nó cũng tăng trưởng, phải không? Cho nên thấy người phá giới không nên coi thường, vì người ta không thấy được cái tầm quan trọng của nó cho nên ta mới phá. Chứ mình là phải cái người phải dựng, phải xây. Chứ còn mình nói như vậy là mình phá luôn rồi, mình đập đổ luôn rồi. Cho nên thấy người làm sai, quý vị nhớ cái lời khấn nguyện không? Xin cho con khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Chỉ cần học cái câu đó tự nhiên mình cũng tu đó. Khinh xin cho con khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công như chính con làm được. Giới thứ bảy là không giữ ngày trai cúng dường Tam Bảo. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh mà trong mỗi tháng không tu Bát Quan Trai, không giữ được 6 ngày chay, không cúng dường Tam Bảo, lại cũng biết không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không khởi tâm sám hối, bị tổn phước. Ai mà thọ Bồ Tát giới rồi thì cái điều kiện căn bản là phải ăn chay trường. Hoặc là người nào muốn khởi tâm thọ Bồ Tát giới thì phải ăn chay trường. Điều kiện thứ hai là ít nhất một tháng phải được 1 cho tới 2 ngày Bát Quan Trai. Nếu không đến chùa thọ Bát Quan Trai được thì ở nhà Bát Quan Trai. Nhưng mà trong này còn dạy là một tháng phải 6 ngày đó. Không, còn bây giờ mình lơ tơ mơ lắm thì cũng phải 1 ngày. Còn nếu mình nói dạ không ngày nào được không? Mình tu thì mình đã, mình nhớ, quý vị cứ nhớ nha, mình đã bước lên cái địa vị này rồi thì nhất định mình phải có những cái bước tiến. Còn mình dẫm chân một chỗ thì nó uổng đi cái sự phát tâm của mình. Cho nên một tháng ít nhất phải 2 ngày Bát Quan Trai, còn tệ lắm là 1 ngày. Lỡ không lên chùa được, ở nhà tự mình phát nguyện thọ trì Bát Quan Trai giới trong 1 ngày 1 đêm. Cúng dường Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Cúng dường tam bảo là sao biết không? Không phải ngày nào cũng dâng hoa tươi quả tốt. Cúng dường là vậy nè, mỗi ngày giữ bàn thờ sạch sẽ, ít nhất một ngày phải thắp cho Phật cây hương, lại được ba lại, tụng được thời kinh, xem được vài trang kinh. Nói chung là mỗi ngày mình phải có thân cận với tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Còn thọ Bồ Tát giới về cầm cuốn tại gia Bồ Tát này đến bàn, ai tới cũng nói chị thấy không nè, Bồ Tát rồi nghe. Rồi mình chỉ khoe cái này, mình khoe cái kia, mà thiệt sự mình không có làm cái gì hết. Bàn thờ mình thờ đó phải giữ cho sạch sẽ, ngăn nắp mỗi ngày, không có để cho nhang tàn khói lạnh, tức là tro bụi thì lung tung, hoa đến héo, đến bình hoa mà nước nó queo lại trong đó mà hoa nó héo luôn, cũng không có gì hết. Nó thôi tốn kém quá, mua bình bông giả về để mà nhện nó văng từ bên này nó văng tới bên kia, lâu lâu á nghe, lâu lâu á mới rút cây nhang chưa đốt quơ dài cọng nhện. Rút cây nhang chưa đốt nữa chứ không có phải cái. Ngại có không biết chứ, em có ở đâu em biết. Nhưng mà mình thờ Phật á, nếu mình thờ hình tự hình thì lâu lâu mình phải lau chùi, thờ tượng cốt thì lâu lâu cũng phải lau chùi, đừng để bụi bặm dính vào tượng. Vì bàn thờ giống như cái nhà mình thôi, nhà mình ở ngày nào cũng phải quét, phải lau, phải chùi, đó là cái nhà để mình ở. Còn bàn thờ là giống như cái chỗ, cái ngôi nhà tâm linh của mình. Quý vị để ý coi, mỗi lần mà quý vị có cái gì không ổn, quý vị lên nhìn Phật hồi tâm lắng không? Tâm lắng, cho nên cái chỗ Phật phải trang nghiêm. Trang nghiêm là vậy nè, đơn giản, sạch sẽ. Trang nghiêm không có nghĩa là hình gì cũng để lên, tượng gì cũng để lên. Có một lần đó, cái vị đó thờ mười đâu mười mấy hai chục tượng, cái mỗi lần thắp nhang cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, bị gì sợ đếm quên đó là Phật buồn. Rồi cái quý thầy chọc, quý này thôi Nam Mô Lũ Khủ Phật đi cho nó lẹ. Có nhiều vị còn hỏi quý thầy, nói con thờ Phật Thích Ca mà con niệm Phật Di Đà hoài, không biết Phật Thích Ca có buồn không? Hỏi tôi, hỏi thương. Hôm rồi cái tuần lễ Phật Ngọc có ông bà cụ vui lắm. Bà không biết, hình như bà ở bên, ở dưới Calgary lên thì phải. Thế bà gặp Pháp Hòa, cái bà lợi, bà nắm tay cái bà rờ, từ trên vai bà rờ xuống. Trời ơi, bữa nay được gặp người thiệt rồi. Ê, cái bà, ơi bà nói sao nghe, bà nói hình như lúc này ốm hơn lúc trước. Mà mình không biết, bà mới nói tức thì, bà nói lần đầu tiên được gặp và bữa nay gặp người thiệt rồi. Khi thì bà mới lại cái quầy, bà thỉnh đông được hộp nhang trầm nhỏ nhỏ, bà để bàn thờ á, bà nói thầy làm ơn thầy chú nguyện giùm con. Trời Phật ơi, hồi nào giờ mình chú nguyện tượng Phật chứ ai chú nguyện hộp nhang. Bởi vì thấy Pháp Hòa đang chú nguyện cho mấy cái tượng ta thỉnh á, bà đem hộp nhang lên bà để, bà nói thầy chú nguyện giùm con hộp nhang. Cái thôi giờ thấy tội bà cũng 80 tuổi có. Cái xong bà nói dạ được, cái Pháp Hòa mới cũng cầm cái bông, rồi Pháp Hòa cũng đấy, cũng mà ém tới ém lui rồi thấy cái bà rẫy, bà sợ nó văng, bà hứng. Cái bà lúc bà rẫy cái bà sợ nước nó văng uổng không, bà đưa tay bà hứng, hứng xong rồi chưa hết là vuốt con tóc cái. Rồi bà hứng hai tay, một tay là hứng vuốt tóc cái, còn tay kia bà vuốt ngược lại, bà nói Phật độ thầy. Chưa hết, xong rồi cái bà mới ngoắt mấy đứa con lại, con lợi thầy rẫy con. Bà bắt một lô mấy người con đứng, cúi đầu xuống cho thầy rảy nước. Trời ơi, rồi cái mình cũng lỡ bộ rồi, cũng phải làm luôn. Xong bà cầm hộp nhang một cách rất trân trọng. Đây bà diễn tả, và diễn tả y chang cho quý vị coi. Trời ơi sung sướng quá. Cái bà nói xong rồi, trời ơi sung sướng quá, kỳ này mình mang hộp nhang về mình thắp thấu tới Ngọc Hoàng luôn. Nghĩa là kỳ này mang hộp nhang về mà thắp, thắp nhang mà thấu tới Ngọc Hoàng luôn. À, thấy rất thư thường. Dạ, cho nên ở trong đạo mình có nhiều bà cụ thấy rất là dễ thương, hết lòng cung kính. Ở bên Thái Lan họ có cái tục lệ là khi cái lễ sắp xong đó thì quý thầy mới chú nguyện đốt những cái tên đó, ta gửi tên lên cầu nguyện đốt giấy rồi bỏ trong cái thau nước. Rồi trong khi mà quý thầy tụng kinh cầu nguyện thì quý thầy mới cầm cái cây nhúng đó. Mà cái cây đó đó không phải là cái cây thường đâu, nó là một cái cây tre mà nó bó cả bó vậy nè, giống như ở dưới bếp mình để mình rửa cái cầm cây gắt vậy nè. Trời, mà người ta kính lắm, người ta cầm người ta hứng. Có nhiều người con cháu đi không được ta cầm ta hứng, cái đó biểu lộ cái sự cung kính, cái sự gọi là người ta nương nhờ cả ân đức của Phật, không, của chư tăng. Ở đây thì tại vì nói tới cái chuyện gọi là cung kính cúng dường tam bảo mà, thì Pháp Hòa mới nhớ cái hình ảnh cái bà cụ đó, mà bà nói một cách rất là tự nhiên, rất là dễ thương. Trời ơi kỳ này là mình đem nhang về mình thấu tới Ngọc Hoàng luôn. Thì đó là cái giới thứ bảy ha, là mình phải giữ cái sự cúng dường tam bảo là vậy đó. Có nghĩa là trái cây héo hay là mình cúng xong rồi mình muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống, đừng có lại lâu lâu bóc con trái xuống nín đi con. Cái mai máu cái mình bóc con trái nhỏ xuống nín đi cháu, muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống. Hoa héo thì bưng nguyên bình xuống, đừng có để dơ bàn thờ. Rồi mỗi ngày phải tụng kinh là cúng dường pháp, mỗi ngày phải đọc kinh, xem kinh, tụng kinh. À, rồi mỗi ngày nghe thuyết pháp. Cái điều thứ 8 là đi nghe pháp nè, là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào có bậc chân tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể. Khi mình nghe pháp á, để mình mở cái tâm tư, mở cái trí tuệ. Nó có hai cách nghe. Nghe để mà mình tu, và nghe để mình xây một cái thành trì kiến thức. Thì cái thứ hai là không tốt, bởi vì mình chứa nhiều kiến thức Phật pháp mà mình không tiêu hóa được thì mình sẽ là một người mắc bệnh. Chư tổ gọi là bệnh nha. Bệnh này là bệnh gì? À, bệnh này là bệnh chứa chất nhiều kiến thức Phật pháp mà chứa mà không có thông. Nghe đâu chấp đó, nghe đâu cột đó, thì cái nghe này nó nguy hiểm. Cho nên mình nghe pháp á, để mà càng ngày mình càng thấm hiểu được nghĩa lý của Phật pháp. Mà nghĩa lý của Phật pháp là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là chư Phật tùy căn cơ trình độ căn bệnh mà nói pháp. Mà nếu mình nghe, mình lấy cái này mình ráp cho người kia, mình lấy của người kia mình ráp người nọ, và mình bắt người này phải như thế này, người kia phải như thế kia, thì mình nghe pháp cũng nhiều nhưng mà mình không thông, không giải thoát. Bởi vì pháp của Phật có khả năng giúp cho ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Quý vị nhớ như vậy. Giáo pháp của Phật có khả năng làm cho mình được ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà mình không hướng thượng, mình lại hướng hạ. Mình không hướng thiện, mình không hướng giải thoát thì nó, giải thoát là gì? Là không có ràng buộc. Mình hiểu tại sao ở cái hoàn cảnh này Phật lại nói như vậy, ở hoàn cảnh khác Phật nói khác. Giống như người học Bát Nhã Tâm Kinh, học Bát Nhã Tâm Kinh là học cho thông được cái lý không để dứt trừ chấp trước, mà dấu cuộc mình dính được chữ không thì mình lại vướng vào chữ không, học mà không hiểu. Chứ giống như cái người mà muốn dứt ghiền thuốc thì phải nhai gâm, mà bỏ được thuốc rồi cái ghiền kẹo, thấy không? Thì cái bỏ cái ghiền này ghiền khác cũng giống nhau. Cho nên giáo pháp của Phật á, có khả năng giúp cho mình. Vì vậy mà người, một vị Bồ Tát tại gia không nên lười biếng đi nghe pháp. Chỗ nào có pháp thì mình tến cầu. Mà quý thầy á, là có nhiều khi mà thuyết pháp mà không có đúng thời đúng lúc cũng không được. Cho nên thuyết pháp là phải đúng thời đúng lúc. Một chút xíu nữa, thuyết pháp phi thời. Mình bây giờ á, nơi nào ta tổ chức đạo tràng, trừ trường hợp do bệnh duyên, do hoàn cảnh mình không đi được. Nhưng bù lại mình lại có phương tiện khác là gì? Mình có dĩa, mình có băng, mình phải nghe pháp. Mỗi ngày ở nhà ít nhất phải một bài giảng. Còn không thì một bài giảng nghe hai ngày. Mà nghe chưa xong phải không? Nghe trở lại. Trời ơi, giờ mình nghe pháp như ăn mì gói vậy đó. Tức là tuần nào mình cũng kiếm băng mới, dĩa mới, mà thiệt sự những cái cũ mình nghe nó không có hết. Mình nghe thoáng qua lần thôi, để ai hỏi mình nghe có đó chưa, mình nói mình nghe rồi. Nhưng mà thật sự ra cái nghĩa của cái bài giảng đó mình chưa nắm. Cho nên mình nghe pháp á, có nhiều vị người ta nghe một dĩa mà người ta nghe 15 lần, 20 lần. Người ta nghe để cho người ta thấm được cái bài giảng đó, rồi người ta mới đi sang một cái bài giảng khác. Cho mình nghe được như vậy nó rất hay. Chứ còn bây giờ mình cứ nghe mà mình sưu tập á, cái kiểu mình collection, thầy nào mình cũng có nguyên bộ gì hết á, không? Thì nó uổng đi. Cái đó cũng tốt. Mình làm một cái việc là thâu nhặt những cái bài giảng để mà mình phổ biến, nhưng mà bản thân mình cũng phải nghe. Đó, cho nên mình nghe rồi đó, mình phải để tâm. Cho nên thấy không, nghe pháp thì ghi nhớ, nhớ rồi thực hành, có thực hành mới có kết quả. Cho nên những vị mà người ta giảng kinh nói pháp, mình cần siêng tới học. Có nhiều khi chỗ nào mà giảng hoài hàng tuần cái bắt đầu mình sanh tâm gì, mình khinh thường. Tuần nào cũng giảng, mình không đi tuần này mình cũng đi tuần kia. Nhưng mà bù lại những nơi người ta hoàn toàn không có thì người ta làm sao? Khao khát. Cho nên mình mới thấy giữa một cái người ở trong một cái hoàn cảnh sung túc thì thường thường hay thối tâm. Còn ở cái hoàn cảnh thiếu thốn thì người đó tinh tấn dễ. Cho nên một trong những cái nạn, trong bát nạn là sanh trong trường thọ thiên. Sanh ở trong cõi trời trường thọ là một cái nạn. Bởi vì ở cái cõi trời trường thọ đó, sống lâu và sung sướng. Mà người sống lâu mà sung sướng á, thì hay thường hay quên tu. Cho nên mình thấy không, ở cảnh mà gọi là sung túc đầy đủ như cái xứ Tây Phương này đó, mà mình mà quên tu là mình dễ đọa lạc. Mà khi mà dễ đọa lạc á, thì những cái ngũ tướng nó suy hao, quý vị nhớ không? Chư thiên mà quên tu là năm tướng suy hao nó hiện á, hoa trên đầu nó héo, người mất hào quang, trong người tỏa ra mồ hôi, trong lòng bần thần và thường thấy ác mộng. Đó là năm cái tướng của một cái người mất phước. Thì bây giờ mình tự mình kiểm mình, đâu có cần sanh lên chư thiên mình mới thấy năm cái tổn giảm này nó có. Ngay bây giờ nó cũng tổn giảm như thường. Tại vì nếu mình thiếu phước, mình ở trong đạo tràng mà lòng mình cứ bần thần, mình nhớ cái gì đâu. Mình ngồi mình nghe pháp mà mình không có tâm tư, mình ngồi mình cái đầu mình nó lân lân, ví dụ vậy. Cho nên từ đó mình mới biết á, được nghe pháp là một cái hạnh phúc. Mà thời buổi này phải nói là chúng ta có đại phước duyên. Quý thầy thuyết pháp bất cứ nơi nào mình cũng nghe được hết, tại mình có băng có dĩa. Bây giờ chỉ còn cái quan trọng là mình thực hiện những gì mình nghe thôi. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị chính giới hả? Phải không? Phải không? Có ăn gian không? À, thôi tám giới được rồi. Tại vì khóa tu này khóa tu thứ 8, học 8 giới thôi. Mà cũng hết giờ rồi. Nói nữa ta nói dai, nói dài, nói dở. Rồi bây giờ mình có được mấy phút. Có ai có muốn hỏi gì không? Dạ.
Con thờ Phật bà mà một tháng con đem bà tức con tắm lần được thầy.
Hỏi bà có bà chịu không? Thật ra đó thì nó tùy cái phương tiện, cái hoàn cảnh của mình. Thôi để mình hồi hướng trước đi ha, rồi mình nói gì sau. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Quý vị mệt không? Giờ mệt cũng đâu dám nói. Tối về mới lên. Xin thưa với quý đại chúng là khi mình Phật tử đó, mình xưng hô, mình gọi những vị Phật Bồ Tát á, thì mình chỉ gọi là Đức Phật hay Bồ Tát, mà chúng ta không có gọi là Phật bà hay là Phật ông. Thì những Phật tử mà người ta chưa có học Phật nhiều đó, theo cái bình thường dân gian thì người ta gọi vậy, không sao. Thật ra quý vị gọi vậy cũng không có lỗi gì hết á. Nhưng mà mình gọi cho đúng những cái từ ở trong đạo mình dùng. Đức Quan Âm Bồ Tát hay là Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì mình không có gọi là mình có thờ Phật bà. Còn vấn đề mình lau chùi thì tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Mình có thể lau chùi mỗi tháng một lần, hoặc là mình 3 tháng một lần, tùy. Làm sao mình, nếu mà mình có thể mỗi tuần mình cũng quét sơ để cho bụi đừng dính vậy thôi. Giống như đây này, tượng hồi chiều Pháp Hòa cũng nói quý vị bước lên phủi bụi chút xíu, tại nhiều khi mình thấy có một cái gì dính ở trên thân tượng mình chùi phủi cho sạch. Nhang thì mình rút ra rồi mình cán cái lư cho nó bằng sạch trở lại, rồi lau đó mình lau chùi. Nếu cần phải dời cái lư để mình lau chùi cũng không sao. Ở Việt Nam mình ta cử, người ta nói không có được dời lư hương, tại dời lư hương là xào xáo trong gia đình. Chân nhang không có được rút, tại vì mình rút như vậy rồi ở cuối năm mình không biết nhiêu để mình tâu với trên ở trên để chứng giám là mình đã đốt được bao nhiêu cây nhang. Không, ở trong chùa là mình là Phật tử thì không có cái tín ngưỡng đó. Quý vị nhớ Việt Nam mình á, cái hình ảnh nó rất đẹp mà ông bà rất thích á, là ở Việt Nam mình á, trước cửa nhà nào mà nhất là dưới quê á, ai cũng có một cây bông trang. Không biết quý vị có nhớ cây bông trang không? Là cái hoa màu đỏ mà nó từng chùm vậy nè. Thì ở Việt Nam á, nhà nào mà nghèo á, không có tiền mua hoa thì chỉ cúng bằng bông trang thôi. Thì cái cách cúng á, là người ta cắt cái bông trang cho nó thấp thấp, xong người ta lấy cái chén á, người ta đựng ở trong cái chén đó, người ta để trên bàn thờ. Có khi thì người ta bó cao cao, ta chấm trong cái bình. Thì cái bông trang là cái bông rẻ tiền mà thậm chí khỏi mua nữa. Nhiều nhà ở trước bàn thiên á, ta thờ bàn ông thiên, xung quanh cái bàn ông thiên là ta thờ, ta trồng cả mấy bụi vậy. Là để người ta cắt vô người ta cúng. Giống như ở đây mà nhiều bữa Pháp Hòa lên Tây Thiên á, là Pháp Hòa đi ra mấy cái rừng á, có những cái cây hoa dại mà rất đẹp. Pháp Hòa cũng cắt một hai cành vô mà để. Rồi có nhiều khi là mình chỉ có một trái táo, một trái cam thôi, mình để lên nó cũng đẹp như thường. Không có cần mình phải, có nhiều khi mình quan niệm là phải cúng đủ ngũ quả đó, chứ phải đi mua đủ năm màu, năm thứ rồi vậy đó, không cần. Cái quan trọng là mình sao mình thiết trí bàn thờ trang nghiêm, sạch sẽ. Đừng để cho bụi bám, nhang, tro rớt, thì nó thiếu cái sự cung kính. Vậy thôi. Dạ. Yeah.
Tiện điện cho Phật thôi, còn ngoài ra khi an toàn thì mình rút cái điện của cái đèn điện hai bên ra hay sao, có cần lấy cũng như là cho một chút xíu light ánh sáng ở chỗ bàn Phật, hay là không quan trọng cái đó, không hỏi cái đó.
Đúng á, tiện điện thì mình tắt. Ở trên bàn thờ á, lúc nào mình cũng nên có một cái ánh sáng. Thí dụ như mình không có thắp hai bên thì mình có thể làm một cây ở trên đầu, hoặc là hai bóng hai bên cũng được, hoặc một để một cái đèn ngay giữa. Nhưng mà lúc nào cũng nên có cây đèn. Thật ra dù mình không có, Phật cũng không có buồn phiền gì mình. Nhưng mà tại cái quan niệm của mình là mình sống trong đời thì ai cũng cần có ánh sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, trong thời gian 10 ngày nè, có nhiều đêm mà cúp điện một chút thôi là quý vị nhốn nháo đi kiếm thầy rồi. Phòng con không có đèn, phòng con không có điện, thí dụ vậy. Từ đó mình một chút thôi là mình thấy khó chịu rồi. Bàn thờ thì mình có tắt có mở thì Phật không có buồn phiền gì mình. Nhưng mà đã nói là thờ thì phải giữ lễ. Không, hồi xưa ở Việt Nam mình nói á, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Ông bà mình hay nói vậy. Thì bây giờ cái lễ đó không phải ông Phật bắt. Phật không có bắt cái chuyện đó. Phật không có bắt là mình phải mấy chung nước, mấy dĩa trái cây, không có. Nhưng mà tự mình, mình set up như thế nào, mình trang trí như thế nào để có một cái bàn thờ trang nghiêm. Và cái đèn là tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Ha. Dạ, còn nếu ban ngày thì nếu mình muốn mình có thể rút ra. Giống như ở đây nhiều khi ban ngày Pháp Hòa thấy cái bóng nó nóng quá thì Hòa bớt hạ xuống cho lu, để cho nó mát bớt, rồi khi nào tối mở lên. Thí dụ ban ngày mình có thể rút điện ra vì ban ngày có ánh sáng, tối mình đi làm về mình thắp nhang, mình ghim điện suốt đêm cho đèn sáng, rồi sáng ra mình mở cũng được. Nhưng mà thường mình rút ra rút vô thì cái bóng nó mau cháy hơn là mình để nguyên.
Dạ. Con xin phép được hỏi con cái gì á, là việc để tụng kinh nó là thầy, mà con biết là tụng kinh, con đi chùa thì con cũng muốn học cái cách tụng kinh, nhưng mà con ý con muốn hỏi là tụng kinh đó mình có cần đi theo một cái nguyên tắc nhất định, ví dụ như tụng cái gì trước, tụng cái gì sau, nó đi theo từng cái cách áp từng cái một, hay là tụng kinh tự do Phật tử cũng tụng cái gì để tụng hay sao, là con không rõ vấn đề tụng kinh là tụng cái gì trước, tụng sao, bạn thầy xin thầy giảng giải cho hay vậy.
Cái tụng kinh á, nó giống như là một cái cuộc sống của mình. Nó có mở đầu và nó có cái ý nghĩa mà tụng kinh, mà có vô tụng khai kinh rồi vô tụng vậy đó. Ý muốn nói là mình sống luôn luôn, mình lúc nào mình cũng có trước có sau. Chư tổ á, cái này do chư tổ soạn. Đầu tiên vô là mình thắp hương, mình đảnh lễ Tam Bảo, rồi mình tụng bài chú thỉnh Phật là chú Đại Bi, sau đó mình tụng cái bài kinh mình muốn tụng, sau rồi mình kết thúc. Thì cuộc sống của mình nó cũng vậy à. Xin lỗi, một cái lễ mình cũng phải có mở đầu chương trình, đi vào nội dung và kết thúc cảm tạ. Thì cảm tạ của mình là hồi hướng đó. Hiểu ý không? Phật cũng chẳng bắt mình tụng cái gì, nhưng mà bởi vì những cái nguyên tắc căn bản nó là thềm thang để giúp cho một hành giả tu mà có thứ lớp. Còn nếu như mình đã rành rẽ rồi, thí dụ trên nguyên tắc nha, nếu mà gọi là đúng bài bản kinh á, là nguyện hương đảnh lễ, tán lư hương, tụng đại bi, kệ khai kinh, rồi vô cái kinh chính, xong rồi tụng bát nhã, tụng chú vãng sanh, tán Phật Di Đà, niệm tứ thánh, rồi tụng một bài sám, rồi hồi hướng, tự quy phục nguyện, rồi tự quy y. Đó là mình nói theo thứ lớp. Nhưng bây giờ nếu mà hôm nào mình không có giờ thì mình có thể gión gọn lượt bớt một vài phần, cũng không có thiếu. Không có nói ô tụng vậy thiếu, chắc phải kiếm cái bài chú kêu là bài chú bổ khuyết. Không có đúng. Hiểu ý không? Tức là cái người mà giữ làm nghi lễ đó bắt buộc phải có một cái đầu óc linh động. Người chủ lễ phải linh động thời giờ, sức khỏe của đại chúng. Chẳng hạn như ví dụ như buổi trưa đi kinh thành lên xong rồi, nếu mà Pháp Hòa mà đứng cái tụng đại bi, rồi tụng bát nhã, tụng này tụng kia xong, cái quý vị hết giờ. Chứ mình phải linh động, mình biết hôm nào có giờ thì mình tụng thêm một hai bài. Thật ra tụng thêm hay tụng bớt không có tội lỗi gì hết ha. Nhưng mà đã nói là nghi lễ, tức là chỉ bày tỏ lòng cung kính của mình. Và cái cốt đó là cái bài kinh chính đó, cái phẩm kinh chính mình tụng đó, nó mang cái ý nghĩa gì và nó ứng dụng cho mình tu như thế nào. Còn thời gian và cái cách thức tụng bớt lượt đó là do mình. Thôi chuông báo nghỉ rồi. Chúc đại chúng ngủ ngon và ngày mai mình sẽ gặp lại.